toàn bộ cuốn SF của Roland Barthes dành riêng để nghiên cứu truyện ngắn Sarrazin của Balzac. SF là kết quả một công trình soạn ra để giảng dạy trong cuộc hội thảo kéo dài 2 năm 1968 và 69 tại trường cao đẳng thực hành và xuất bản năm 1970. Chính cái từ SF cũng đã mang tính cách bí mật của những ký hiệu mà Barthes muốn giải mã trong cuốn sách. Về mặt kỹ thuật, cách làm việc của Roland Barthes cũng tựa như cách làm việc của Roman Jakobson và Lévi-Strauss, dùng ngữ học cấu trúc để phân tích bài thơ Mèo, Le Chat của Baudelaire năm 1962. Nhưng Barthes không chỉ dừng lại ở khía cạnh thuần túy, kỹ thuật ngữ nghĩa, mà ông còn đào sâu mở rộng cái nhìn về các địa hạt triết học và xã hội học. Barthes muốn trình bày một việc làm kiểu mẫu, cốt để cho người đọc thấy cách đọc nhiều chiều như thế nào và cách vận dụng nhiều hệ tư tưởng để tìm hiểu những khía cạnh đa nghĩa của một tác phẩm văn chương cổ điển. Trong SF, tác giả có ba mục đích chính. Phần đầu, ông giải thích một số khái niệm sẽ dùng trong sách và đồng thời Barthes trình bày cách làm việc của mình. Phần thứ nhì tạm gọi là phần phân tích và phần thứ ba tạm gọi là phần tổng hợp. Hai phần này song hành với nhau. Để phân tích, Barthes cắt truyện ngắn Sarrazin của Balzac ra thành 561 ngữ đoạn và ông gọi mỗi ngữ đoạn ấy là một lexi. Mỗi lexi có thể là một chữ, một câu, nửa câu hoặc nhiều câu, nhiều dòng. Rồi ông lần lượt phân tích mỗi ngữ đoạn đó, song song với việc giải thích mỗi lexi, ông còn làm công việc tổng hợp, tức là sau một số ngữ đoạn vừa đọc, ông dừng lại, dùng toàn bộ kiến thức của mình để giải mã chúng trên những bình diện tâm lý, phân tâm, lịch sử và xã hội. Mục đích là để rút ra cái tinh thần nằm trong các ngữ đoạn đó, nhưng tác giả không trực tiếp nói ra. Trong phần đầu, trước hết Barthes định vị lại việc đánh giá các tác phẩm văn chương từ xưa đến nay. Theo ông, những người phân tích văn bản đầu tiên thường có khuynh hướng như thế này, tức là họ muốn đưa tất cả các loại chuyện trên thế giới vào trong một cấu trúc duy nhất. Đại loại họ nghĩ rằng ta cứ tìm trong mỗi chuyện một mô hình, rồi từ những mô hình ấy ta tổng hợp lại thành một cấu trúc chung của mọi loại chuyện kể bao quát. Họ làm như thế cực nhọc vô cùng mà lại vô bổ, vì đã đánh mất đi tính chất cá biệt, đa dạng của mỗi chuyện. Vì vậy, Barthes đề nghị một cách đánh giá tác phẩm hoàn toàn khác dựa trên lối viết của tác giả. Trước tiên, ông cho rằng, trong lối viết có hai phần, phần viết của tác giả cũng là phần chữ nghĩa của tác giả, và phần toát ra từ chữ nghĩa đó. Và chính cái phần thứ nhì này, tức là phần toát ra từ chữ nghĩa, mới là quan trọng. Nó định vị giá trị một tác phẩm, và Barthes gọi đó là phần scriptible, tức là phần không hiển nhiên, phần phải đoán ra, phần không đọc thấy, nhưng có thể viết được về nó, và ông định nghĩa như sau. Le scriptible, hay là phần có thể viết được, là tính tiểu thuyết mà không phải là cuốn tiểu thuyết, là chất thơ chứ không phải bài thơ, là phương pháp luận chứ không phải bài luận văn, là lối viết chứ không phải văn phong. Trích SF trang 11. Còn cái phần dễ đọc, phần hiển nhiên, Barthes gọi là phần legible, và ông gọi tất cả những văn bản hiển nhiên, dễ đọc là cổ điển. Mục đích của người phê bình là tìm hiểu phần không hiển nhiên, phần phải đoán ra ấy. Ai cũng biết rằng một tác phẩm cổ điển thường hiển nhiên, dễ đọc, nhưng nó vẫn có cái phần không hiển nhiên, cho nên ngày hôm nay chúng ta vẫn còn có thể viết được về nó. Tại sao cái phần không hiển nhiên, tức là cái scriptive đó, lại đáng giá? Barthes giải thích là bởi vì đối với ông, người phê bình còn có một nhiệm vụ nữa, là phải làm sao đẩy người đọc ra khỏi tình trạng những người tiêu thụ tác phẩm, bắt họ phải là những người sản xuất ra tác phẩm. Nói rõ hơn, Barthes muốn người đọc không những đọc, hiểu tác phẩm, mà còn phải không ngừng suy nghĩ về những điều mình đọc, mình hiểu nữa. Và ông dùng chữ text scriptive hay văn bản không hiển hiện là cái văn bản mà chúng ta đang thành hình trong đầu, đó là cái gì hiện hữu và chuyển động không ngừng trước khi bị những hệ thống đặc thù như ý thức hệ, thể loại và phê bình đem cắt nó ra và gói ghém lại. Theo ông, nền văn chương của chúng ta từ lâu đã bị chia lằn ranh rõ ràng giữa người làm ra văn bản và người dùng văn bản, kẻ sở hữu và khách hàng, tác giả và độc giả. Vì thế, độc giả bị rơi vào tình trạng lười biếng, tự mãn, thay vì phải góp phần tích cực vào cuộc chơi, vào phù phép của chữ nghĩa, vào lạc thú của viết lách. Đọc và hiểu một văn bản là phải hiểu nghĩa, mà nghĩa có hai phạm trù, nghĩa hẹp và nghĩa rộng. Ở đây, Barthes khai triển lại khái niệm mà James Clerk đã nghiên cứu từ trước. Thường thường, mỗi một chữ đều có hai loại nghĩa, nghĩa thứ nhất, tức là nghĩa trực tiếp, nghĩa hẹp hay nghĩa đen, denotation, và nghĩa thứ nhì hay là nghĩa gián tiếp, nghĩa rộng hay nghĩa bóng, connotation. Cái nghĩa thứ nhì, cái nghĩa rộng này, nghĩa thay đổi tùy theo văn cảnh, bối cảnh, tùy theo giọng điệu, cũng rất quan trọng, trong phê bình, trong cả dịch thuật nữa. Theo Barthes, một số người có thẩm quyền như những nhà triết ngữ học thường quyết đoán rằng mỗi tác phẩm chỉ có một nghĩa chính, nghĩa đích xác, nghĩa cơ bản, và họ coi những nghĩa song song, đồng hành, nghĩa phụ là những điều bày đặt, thêm thắt của những người phê bình. Nhưng rồi, người ta cũng phải chấp nhận sự quan trọng của nghĩa rộng. Và ông viết, đọc, tức là tìm hiểu những ý nghĩa, tức là phải gọi được tên nó ra. Nhưng những nghĩa mà ta gọi tên ấy lại bị lôi kéo về những tên khác. Rồi những tên gọi nhau liên kết với nhau thành nhóm, và chúng lại muốn được chỉ ra, được gọi tên lần nữa. Cứ như thế, tôi đặt tên, tôi lại xóa tên, tôi lại đặt, lại xóa. Và đọc và hiểu văn bản, tức là làm một việc, ước chừng, phỏng đoán không ngừng. Đối với một văn bản đa nghĩa, sự quên một nghĩa không thể coi là một lỗi. Gọi là quên, nhưng quên đối với cái gì? Và ta cũng không biết tổng số nghĩa của một văn bản là gì. Nếu ta đã lựa chọn nhìn văn bản dưới một khía cạnh đặc dị, thì một số nghĩa có thể bị bỏ rơi. Trích Essays trang 18. Tóm lại là theo Barthes, đọc không phải là để xây dựng một nghĩa thật, nghĩa đúng, một nghĩa chính thức cho văn bản, mà đọc là đọc đi, đọc lại, xuyên qua, nhấn mạnh, tóm lại là tôi không đếm được những gì tôi đã làm. Có quên một số nghĩa thì cũng không cần phải xin lỗi, mà cũng không phải vì mình kém cỏi, mà điều đó chỉ xác định sự đa dạng của hệ thống ký hiệu trong văn bản. Trang 18. Và Barthes đề nghị, thay vì lượm lặt, thu xếp, gói ghém văn bản, thì ta nên làm hai việc, phá tung văn bản và đánh sao văn bản. Phá tung tức là chia văn bản thành những đơn vị đọc hay những ngữ đoạn, những lexi. Đánh sao văn bản tức là giải mã mỗi lexi đó, làm cho nó sáng lên như những vì sao. Và nếu làm được như thế, thì văn bản sẽ trở thành một bầu trời đầy sao. Barthes cho biết, để tiện việc khảo sát, mỗi đơn vị đọc thường ngắn thôi để có thể xét những nghĩa của nó. Chiều kích của nó được xác định theo kinh nghiệm, theo phán đoán, theo bề dày của những nghĩa rộng thay đổi trong mỗi bối cảnh. Chúng tôi chỉ muốn chọn cho mỗi lexi khoảng 3-4 nghĩa. Và ông viết tiếp, cắt tung văn bản, ghi lại một cách có hệ thống những nghĩa khác nhau của mỗi đơn vị đọc. Không có nghĩa là đã tìm ra sự thật về tác phẩm, tức là đã tìm ra cấu trúc sâu xa của tác phẩm, mà là để trình bày tính chất đa nghĩa, dù chỉ từng mảng của văn bản. Những đơn vị nghĩa, nghĩa ở đây hiểu theo nghĩa rộng, connotation, lấy ra từ mỗi lexi sẽ không được quy tụ lại thành một thứ siêu ngữ nghĩa và coi như cấu trúc sau cùng của văn bản. Nói rõ hơn, ở đây chúng tôi không làm công việc phê bình một văn bản, mà chúng tôi trình bày các trạng thái ngữ nghĩa và nhiều cách phê bình, như tâm lý, như phân tâm, chủ đề, lịch sử, cấu trúc. Mỗi hình thức phê bình như thế đều được tham dự vào cuộc chơi, được nói lên tiếng nói của nó. Cái mà chúng tôi muốn làm là phác họa ra một không gian chiếu nổi về một lối viết, và ở đây là lối viết cổ điển dễ đọc. Bác được khảo sát ba đơn vị đọc đầu tiên, đó là cái tên truyện Sarazin và câu đầu. Tôi đắm mình trong những mơ mộng sâu lắng thường đến với tất cả mọi người, kể cả một kẻ tầm phào, trong lòng những dạ hội náo nhiệt nhất. Và ông cắt câu này thành hai ngữ đoạn. Tôi đắm mình trong những mơ mộng sâu lắng và thường đến với tất cả mọi người, kể cả một kẻ tầm phào, trong lòng những dạ hội náo nhiệt nhất. Và ông đặt câu hỏi đầu tiên, trước hết là chữ Sarazin. Cái này là cái gì đây? Là tên riêng hay là họ? Là một vật hay một người? Là đàn ông hay đàn bà? Đó là bí mật đầu tiên mà Ban Giác tung ra. Bí mật này nằm trong hệ thống mã hiệu mà bác tự gọi là mã hiệu chú giải, cốt hermeneutic. Điểm thứ nhì, chữ Sarazin còn ngầm ý giống cái, phái yếu. Trong tiếng Pháp, Saraza có thể là tên đàn ông, nhưng Sarazin với chữ ơ ở cuối, ám chỉ đàn bà hoặc nữ tính. Cái nghĩa phái tính ngụ ngầm này xuất hiện nhiều lần trong truyện ngắn và bác gọi là mã hiệu phái tính. Tiếp tục cách giải mã như trên, tức là xoay tất cả các chiều nghĩa và ý nghĩa lộ hoặc ẩn trong cái tựa và trong câu đầu, bác liệt kê được 5 hình thức mã hiệu xuất hiện thường xuyên trong văn bản. Ông lần lượt đặt tên như sau: mã hiệu chú giải dùng để tổ chức chuyện bằng cách giữ bí mật và vén màn bí mật, mã hiệu tính tình, mã hiệu tượng trưng, mã hiệu hành động và mã hiệu văn hóa. Việc Hollenbach nêu lên 5 mã hiệu và chứng minh toàn bộ truyện ngắn Sarazin của Ban Giác được thể hiện theo hệ thống 5 mã hiệu ấy có thể coi như hơi khiên cưỡng, nhưng có lẽ đó chỉ là cái cớ để bác chú ống kính vào tất cả những ngõ ngách chữ nghĩa trong truyện ngắn của Ban Giác. Bằng kiến thức sâu rộng của ông về phân tâm, về tâm lý, về ngữ học, về ký hiệu học và xã hội học, ông dùng nhiều hướng ánh sáng để chiếu vào mỗi ngữ đoạn, đưa ra những kiến giải khác nhau, làm cho một tác phẩm cổ điển như Sarazin mới đọc qua tưởng là mọi nghĩa đều hiển nhiên rõ ràng, thật ra nó còn ẩn bao nhiêu những nghĩa khúc mắc khác, như một bàn cờ người đầy cạm bẫy. Bi kịch tình yêu bị lừa dối của người họa sĩ tài ba Ernest Jean Sarrazin và thảm kịch của Zambinella Somelli, một ngôi sao lừng danh bị thiến từ nhỏ để giữ giọng kim, trở thành bi kịch của cả một tầng lớp trưởng giả bị thiến trong tâm hồn. Lối phân tích vừa cắt vừa dán của Hollenbach khiến chúng ta có thể thấy tất cả những nét lồi lõm của một tác phẩm cổ điển, tưởng là nhẵn nhụi bằng phẳng. Cái tựa SS của Hollenbach biểu trưng tính chất bí mật của toàn thể tác phẩm qua hai nhân vật chính. S là chữ đầu của Sarazin, người họa sĩ đam mê, và Z là chữ đầu tên Zambinella, người ca sĩ bị thiến có giọng tuyệt vời. Cả hai đều có tên đàn bà, tuy đứng về hai phía nhưng cuối cùng họ cùng một nòi, tài hoa và bạc mệnh.